Hồng Liên Bảo Giám, chương 1350, tiếp chiến 2, góc truyện audio.com, khôi lỗi thật cường đại. Tô Kính Triệu hoán hai kiếm tu kiếm 21 cùng kiếm 25 khống chế kiếm quang bay lên phi vân nham. Tô Kính hỏi: "Ta nghe nói Tàng Kiếm Đạo Cung có đạo binh, bản thân chính là kiếm yêu, có thể làm tới mức này hay không?" Kiếm 21 cùng kiếm 25 quan sát pho tượng, sau nửa ngày nói: "Không thể, kiếm ý điệp ra có hạn mức cuối cùng, bất cứ chất liệu gì cũng không chịu nổi, hơn nữa cần người khống chế. Năng lực khống chế của khôi lỗi không khống chế nổi kiếm khí và bản thân bị hủy diệt. Bản thân kiếm yêu tu hành tới mức độ nhất định mới có thể làm như vậy. Tu hành tới mức này cũng sẽ không làm đạo binh, mà là thành viên hạch tâm của Tàng Kiếm Đạo Cung." Tô Kính nghĩ thầm, có Bạch Hổ thần binh tiến giai đến thần vương mới được, thần soái hẳn là không có hy vọng. Hắn kết thành Long Hổ Kim Đan, biết rõ đẳng cấp của Bạch Hổ thần binh xâm nghiêm, tu hành giống với nhân loại tiến giai một bước uy lực lớn gấp 10 lần. Nếu như không chú trọng bồi dưỡng Bạch Hổ thần binh, Bạch Hổ thần binh tiến giai rất sơ lược. Hiện tại Bạch Hổ thần soái đã chiếm dụng á ất cả tài nguyên của Bạch Hổ thương kỳ, không gian trưởng thành rất lớn. Nhìn pho tượng kia dùng không ít tài nguyên, không có khả năng giống như rau cải trắng mọc đầy đất. Chiến cơ của đối phương tấn công phi vân nham, ngược lại phân ra một bộ phận đi xua đuổi khế ước giả trên mặt đất, cưỡng ép tiến công thành thập diệp, không thể thủ vững thành thị, phái vong linh đại quân phản kích. Tất cả không có kịch bản, trong đó che giấu số mệnh không phải phàm nhân có thể nhìn thấy. Tô Kính lại biết, lúc này bản thân mình nguy hiểm, chủ lực của đối phương chính là chủ hạm cực lớn. Mà chiến hạm muốn tiêu diệt phi vân nham dễ dàng, tiêu diệt mình là không thể nào. Chính mình không chết nhưng có thể uy hiếp hạm đội. Mà chính mình rời khỏi phi vân nham, lại cho luyện khí sĩ phía dưới thao túng, có khả năng tổn thất phi vân nham vô ích, cho nên chính mình bị kiềm chế, chiến hạm cũng bị phi vân nham kiềm chế, còn lại sẽ do quân trên mặt đất làm. Tô Kính ngẫm lại và nói: "Hai người các ngươi đi bảo hộ binh sĩ công trình doanh, bảo bọn chúng tận lực tránh né." Tô Kính lần này mang đến quân đội công trình doanh xem như tinh nhuệ, sức chiến đấu không kém. Tô Kính không muốn bọn họ ra trận giết địch, đây là chuyện của thành thập diệp, là chuyện của Lôi Tư Lâm. Tô Kính không ra tay, cũng không phụ lòng Lôi Tư Lâm, nếu như không phải hắn chế trụ chiến hạm khổng lồ của đối phương, lại hủy diệt một ổ chủ pháo, thành thị của Lôi Tư Lâm đã bị oanh tạc trước, chiến lực đỉnh cấp không tổn thất nhưng quân đội dưới trướng chết ít nhất 10 vạn. Sáu bóng dáng nhàn nhạt xuất hiện sau lưng Tô Kính, Tô Kính cười nói: "Thật sự tới, hắn phái hai kiếm tu đi chính là dẫn đối phương động thủ. Nhiều khế ước giả như thế, nếu không lẻn vào hạch tâm ám sát mình là không thể nào." Sáu khế ước giả còn không có động thủ, Tô Kính quát một tiếng. Đỉnh, lúc này có lôi âm vang lên, ngũ lôi định thân châu, Tô Kính không dùng thứ khác, hắn tham tưởng lôi pháp tô mộ, hắn cũng bổ sung nhiều vào ngũ định thân chú, lôi âm này là đạo thuật Tô Kính sáng tạo. Bản thân lôi âm bình thường có lực chấn nhiếp, Tô Kính gia nhập nguyên lý ngũ hành chấn động bổ sung phạm vi của ngũ lôi định thân chú, lần này sáu khế ước giả bị định trụ tại chỗ. 6. Góc truyện audio.com. Khế ước giả sợ tới mức gần chết, Tô Kính đã xoay người lại mở long xà bát cảnh hồ ra và sáu người bay vào. Không có biện pháp, chưa hẳn có thể giết chết sáu người này, long xà bát cảnh hồ Tô Kính xác định có thể ngăn cách khế ước giả và liên hệ lực lượng nào đó. Sáu khế ước giả cường đại tiến vào long xà bát cảnh hồ thời gian đủ dài, cũng sẽ bị long xà bát cảnh hồ đồng hóa, đến lúc đó Tô Kính đắn đo tiến nào cũng được. Huống chi trong long xà bát cảnh hồ còn có đại lượng yêu vật cường đại, Yên Chi Long năm đó đi theo tùy tùng Tô Kính, đại đa số hóa rồng và biến thành đại yêu. Những Yên Chi Long này đã không cần tham gia chiến đấu, bình thường chỉ luyện chế một ít tài liệu vì Tô Kính, phương thức luyện chế chúng chỉ dùng long khí chiết xuất rèn luyện, đó là những tài liệu tương đối cao cấp. Tài liệu tốt của Tô Kính đều do Yên Chi Long xử lý. Thật sự hung hăng càn quấy, ta thích. Chiến sĩ thân thể cao lớn nhảy ra khỏi phi vân nham và đi tới trước mặt Tô Kính, phía sau hắn có một đám ánh sáng trắng xuất hiện. Tổng cộng 12 khế ước giả, đứng đối diện Tô Kính. Tô Kính nói, đỉnh, tên chiến sĩ thân thể cao lớn, hắn vung vẩy trọng kiếm trong tay, ngũ lôi định thân chú của Tô Kính mất đi hiệu lực. Tô Kính kinh ngạc nói, thiết cắt không gian cũng có thể có hiệu quả như vậy. Đương nhiên, võ giả không gì làm không được. Tên chiến sĩ dáng người cao ngất nhưng lại nho nhã lễ độ, không kiêu không nóng nảy, hắn nói chuyện tự tin tới cực điểm. Tô Kính đưa tay cầm song đao, nói, ta là Tô Kính, ta là Ni Cổ Lạp Tư, chiến sĩ tóc đen da vàng nhưng có tên phương Tây. Tô Kính nói, vậy thì bắt đầu đi, chờ một chút, Ni Cổ Lạp Tư nói, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện, không có gì để nói, các ngươi tới hủy diệt thế giới này, ta tới cứu vớt thế giới này. Song đao của Tô Kính giao thoa, bước chân của hắn hoạt động, chung quanh thân thể có 6 mặt kính xuất hiện, đồng thời phóng xuất long xà lĩnh vực. Lĩnh vực của Tô Kính đã tiến giai, long hổ dung hợp, tuy long xà lĩnh vực là thứ hắn am hiểu nhưng hắn chưa nắm rõ năng lực mới. Trong long xà lĩnh vực tất cả khí tức đều cuồng bạo và vặn vẹo, Tô Kính khi chiến đấu ít sử dụng năng lực như thế, bởi vì đang trong quân, dẫn đạo binh hoặc là binh sĩ không cần năng lực này phụ trợ. Hiện tại hắn đối mặt với 12 khế ước giả, cho dù những khế ước giả này nhỏ yếu thì hắn cũng không dám khinh thường. Khế ước giả trang bị rất ly kỳ, có thể phát huy ra uy lực cực kỳ cường đại. Trọng kiếm của Ni Cổ Lạp Tư run rẩy, chỉ thẳng vào Tô Kính, phía sau hắn có vầng sáng mở rộng bao phủ 11 khế ước giả vào trong, Tô Kính mở long xà lĩnh vực cũng không cách nào thẩm thấu vào. Tô Kính biết rõ đây không phải kỹ năng của đối phương, mà là lực lượng thần bí ban thuộc tính cho khế ước giả. Nếu không phải mình mở lĩnh vực kim đan thất trọng thì đối phương không thể kháng cự. Cách chương.